Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Minh Anh, Thanh Hà, Anh Vũ, Tú Anh và Trọng Thành xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 5 tháng 2, 2016. Thủ tướng Hun Sen nhắc lại lập trường của Campuchia về các tranh chấp trên Biển Đông. Bắc Kinh xác nhận bắt giữ nhân viên nhà sách Hồng Kông. Một ủy ban Liên Hiệp Quốc đòi trả tự do cho nhà sáng lập Wikileaks. Chủ đề 1, mỗi ngày một sự kiện, đe dọa thánh chiến Hồi giáo tại Đông Nam Á leo thang. Kính thưa quý vị, Thủ tướng Campuchia một lần nữa nhắc lại lập trường của Phnom Penh, không can thiệp vào tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông. Các nước có tranh chấp chủ quyền biển đảo với Trung Quốc cần giải quyết bất đồng qua đối thoại song phương, Thanh Hà cho biết.
Thủ tướng Hun Sen thông báo ông sẽ đến dự thượng đỉnh Mỹ-ASEAN mở ra trong hai ngày 15 và 16 tháng 2 tại Sunnylands ở bang California, Hoa Kỳ. Trong tuyên bố vừa đưa ra vào hôm nay, lãnh đạo Campuchia nhắc lại tuần trước trong cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, ông đã lên tiếng trên vấn đề tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông và cho rằng chúng ta không nên đổ thêm dầu vào lửa mà hãy tìm cách khuyến khích các quốc gia liên quan tiếp tục đàm phán bởi vì Hiệp hội các nước Đông Nam Á ASEAN không có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lãnh thổ từ trong nguyên văn. Riêng trong trường hợp của Việt Nam và Trung Quốc, Thủ tướng Campuchia quan niệm đối thoại song phương là giải pháp tốt nhất. Ông nói, Việt Nam và Trung Quốc phải tự giải quyết vấn đề này với nhau tương tự như trường hợp giữa Bắc Kinh với Manila. Ngoài ra thì ông Hun Sen còn nêu lên thí dụ cụ thể để giải quyết tranh chấp về đường biên giới giữa Campuchia với các nước láng giềng như Việt Nam, Lào, Thái Lan. Trong tất cả mọi trường hợp, Phnom Penh đều đã chọn giải pháp đối thoại trực tiếp song phương. Thủ tướng Hun Sen đã hoàn toàn bác bỏ những cáo buộc cho rằng Campuchia nghiêng hẳn về phía Trung Quốc trên hồ sơ Biển Đông. Lãnh đạo Campuchia lên tiếng về Biển Đông vào lúc mà Ngoại trưởng Hoc Na Hong ngày hôm qua công du Bắc Kinh sau buổi làm việc với Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc và Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân, Phnom Penh và Bắc Kinh nhất trí giải quyết tốt đẹp các vấn đề Biển Đông. Ông Lưu Chấn Dân trong buổi họp báo khẳng định vấn đề này cần được giải quyết thông qua phương pháp tiếp cận hai chiều.
Về thời sự Đông Bắc Á, Công an Trung Quốc lần đầu tiên xác nhận bắt giữ ba nhân viên nhà sách Hồng Kông bị coi là mất tích. Trong một lá thư gửi cho cảnh sát Hồng Kông được công bố vào chiều tối qua, Công an tỉnh Quảng Đông khẳng định đã bắt giữ ba nhân viên nhà sách tên Trương Chi Bình, Lâm Vĩnh Ký và một người họ Lã. Cả ba người này bị tình nghi có can dự vào một vụ án liên quan đến một người họ Gui nào đó và cả ba người cũng có dính líu đến những hoạt động phi pháp tại Hoa Lục. Bức thư của cảnh sát Trung Quốc còn được gửi kèm chung với một thư viết tay của ông chủ hiệu nhà sách Lý Ba. Đây cũng là trường hợp mất tích thứ năm và là trường hợp mất tích gây sốc nhất đối với dân Hồng Kông do vụ việc xảy ra ngay tại đặc khu hành chính. Trên nguyên tắc, cảnh sát Trung Quốc không có quyền tiến hành các vụ bắt bớ tại đây. Trong thư viết tay, ông Lý Ba nói, cảnh sát Trung Quốc cho biết là cảnh sát Hồng Kông đang mở điều tra về vụ mất tích của ông và mong muốn được gặp ông. Tuy nhiên, ông Lý ghi là hiện tại chưa có nhu cầu gặp cảnh sát Hồng Kông và sẽ liên lạc khi cần. Theo AFP, các chi tiết đưa ra trong thông cáo của cảnh sát đang làm dấy lên nhiều mối lo ngại cho rằng Bắc Kinh ngày càng tăng cường kiểm soát lên vùng cựu thuộc địa Anh Quốc. Còn theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, thông báo trên cho thấy rõ thái độ hoàn toàn coi khinh thể thức tố tụng thông thường và nguyên tắc thượng tôn pháp luật của chính quyền Bắc Kinh. Liên quan đến Bắc Triều Tiên, hôm nay Moscow và Bắc Kinh đã lên tiếng phản ứng kêu yêu cầu Bình Nhưỡng ngừng vũ thử, không gây thêm căng thẳng trong khu vực.
Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Phượng Hoàng Hồng Kông hôm nay, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói, xin trích, điều quan trọng là phải tỏ lập trường rõ ràng với Bắc Triều Tiên, chúng tôi không muốn thấy bất cứ điều gì có thể gây thêm căng thẳng. Hết lời dẫn. Hôm qua, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga trong buổi tiếp Đại sứ Bắc Triều Tiên tại Moscow, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Igor Mogulov đã khẩn thiết kêu gọi Bắc Triều Tiên tránh mọi hành động dẫn tới leo thang căng thẳng trong khu vực Đông Bắc Á và Nga bày tỏ quan ngại sâu sắc trước thông báo Bắc Triều Tiên chuẩn bị phóng thử tên lửa. Trước đó một ngày, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon cũng đã lên tiếng yêu cầu Bình Nhưỡng từ bỏ việc bắn thử tên lửa và coi đó là hành động vi phạm nghị quyết của Liên Hợp Quốc. Ý định bắn thử tên lửa của Bình Nhưỡng đã gây quan ngại đặc biệt cho các nước láng giềng. Hôm nay, hai hãng hàng không Nhật ANA và JAL đã thông báo thay đổi nhiều kế hoạch bay trong khoảng thời gian từ ngày 8 đến 25 tháng 2 để tránh các vụ tên lửa thử sắp tới của Bình Nhưỡng, cụ thể là hai hãng bay Nhật sẽ không bay qua các đường bay vùng thuộc vùng biển ngoài khơi Philippines, nơi có khả năng các mảnh vỡ tên lửa rơi xuống.
Trở lại Trung Quốc với hồ sơ nhân quyền, kể từ khi được trả tự do vào cuối tháng 11 năm rồi vì lý do sức khỏe, nhà báo Cao Du hiện đang bị quản thúc tại gia và bị cấm tiếp xúc với truyền thông nước ngoài. Trao đổi với Ban Hoa ngữ đài RFI qua điện thoại ngày hôm qua, luật sư của bà Cao Du cho biết bà rất muốn được ra nước ngoài chữa bệnh. Năm nay sắp được 72 tuổi, bà Cao Du nhiều lần vào tù. Năm 1994, sau vụ đàn áp đẫm máu Thiên An Môn vì đã để cho phe đòi cải cách lên tiếng trên báo chí khi bà nắm giữ chức vụ tổng biên tập và gần đây nhất là vào tháng 4 năm 2015. Tuy nhiên, bản án 5 năm tù vào năm rồi đã chuyển thành quản thúc tại gia vì lý do sức khỏe. Cũng chính vì lý do này mà luật sư của bà, ông Trương Bảo Quân hôm qua đã lên tiếng yêu cầu cho phép thân chủ của mình được rời lãnh thổ Trung Quốc.
Vẫn về thời sự Trung Quốc, Bắc Kinh vừa thông báo bắt giữ 49 người trong khuôn khổ cuộc điều tra về tai nạn công nghiệp Thiên Tân hồi tháng 8 năm ngoái. Vụ tai nạn nghiêm trọng đó đã làm 165 người thiệt mạng và 8 người mất tích. 13 trong số gần 50 người bị bắt giữ nói trên thuộc ban quản lý và nhân viên của công ty tiếp vận quốc tế Thụy Hải. Thiệt hại về vật chất lên đến khoảng 930 triệu euro.
Nhìn sang châu Âu, một ủy ban Liên Hiệp Quốc đòi trả tự do cho nhà sáng lập Wikileaks. Hôm nay, nhóm công tác của Liên Hiệp Quốc về bắt giữ người vô cớ đã kết luận nhà sáng lập Wikileaks Julian Assange bị giam lỏng trái phép, ông phải được tự do ra khỏi sứ quán Ecuador tại London và phải được bồi thường thiệt hại cho 3 năm rưỡi bị buộc sống ẩn dật.
Tháng 9 năm 2014, Julian Assange đâm đơn kiện chính quyền Thụy Điển và Anh Quốc lên nhóm công tác về bắt giữ người vô cớ của Liên Hợp Quốc, coi việc chính quyền hai nước trên buộc ông phải vào tị nạn trong sứ quán Ecuador là hành vi phạm pháp. Hôm nay, đa số các thành viên ủy ban nói trên đã có kết luận rằng việc đẩy nhà sáng lập Wikileaks vào tình trạng giam lỏng trong hơn 3 năm qua là phi pháp, đồng thời yêu cầu chính phủ Thụy Điển và Anh Quốc để Julian Assange được đi lại tự do và bồi thường thiệt hại cho ông. Ông Seong Phin Hong, báo cáo viên trưởng của nhóm công tác ra thông cáo nói rõ, nhóm công tác về giam giữ người tùy tiện coi các hình thức tước quyền tự do khác nhau, trong đó có trường hợp của Julian Assange là việc giam giữ vô cớ. Một khi quyết định của Ủy ban Liên Hợp Quốc được chính thức hóa, nhà sáng lập Wikileaks có thể sẽ yêu cầu trả lại hộ chiếu cho ông. Ngay lập tức London và Stockholm đã lên tiếng bác bỏ quyết định của các chuyên viên Liên Hợp Quốc, nhấn mạnh rằng Julian Assange đã tự ý chạy vào sứ quán Ecuador và ông ta không hề mất quyền tự do. Trong một bức thư gửi tổ chức quốc tế, Bộ Ngoại giao Thụy Điển tuyên bố không đồng ý với kết luận của Ủy ban Liên Hợp Quốc, ngoài ra chính phủ Thụy Điển yêu cầu không ai được can thiệp vào công việc tư pháp đang tiến hành.
Còn tại Pháp, kể từ ngày hôm nay, Quốc hội bắt đầu xem xét dự luật sửa đổi hiến pháp, điều khoản gây nhiều tranh cãi nhất liên quan đến khả năng tước quốc tịch. Chính điều khoản này đang gây bất đồng sâu rộng trong hàng ngũ cánh tả cầm quyền. Dự luật về quốc tịch quy định những ai nhập tịch chưa đầy 15 năm và bị khép vào tội khủng bố sẽ bị tước mất quốc tịch Pháp. Điều khoản này nhắm vào những thành phần song tịch, phe ủng hộ coi đây là một biện pháp cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia, thế còn bên chống đối thì xem đó là một sự bất công và một biện pháp không có hiệu quả trong việc phòng chống khủng bố mà chỉ nhằm gây thêm chia rẽ trong xã hội.
Liên quan đến khủng hoảng tị nạn, Hội nghị các nhà tài trợ 2016 kết thúc tại London ngày hôm qua với hơn 10 tỷ đô la được cam kết để hỗ trợ hàng triệu người tị nạn Syria. Từ London, thông tín viên RFI Muriel Denkwa gửi về bài tường trình.
Các nhà tổ chức hội nghị 2016 đã vượt chỉ tiêu đề ra. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon xúc động ca ngợi thành công này. Ông nói, chưa bao giờ cộng đồng quốc tế lại thu góp được ngần ấy tiền trong vỏn vẹn chỉ có một ngày và chỉ để giải quyết một cuộc khủng hoảng. Trong cương vị nước chủ nhà, Thủ tướng Anh David Cameron nói rõ là Thổ Nhĩ Kỳ, Jordani và Liban đã cam kết bảo đảm chi phí học hành cho toàn bộ trẻ em tị nạn. Thủ tướng Anh cũng hứa, từ đây đến năm 2018 sẽ tạo ra hơn 1 triệu việc làm cho người tị nạn Syria và các địa phương tiếp nhận người tị nạn tại các quốc gia láng giềng với Syria. Thủ tướng Cameron cho biết, lời nhắn của chúng tôi muốn gửi đến dân Syria và khu vực này là rất rõ ràng. Chúng tôi sẽ sát cánh cùng các bạn, giúp đỡ các bạn lâu dài nếu cần thiết để bảo đảm hòa bình tại Syria, tái lập ổn định trong khu vực và đem lại một cơ may hồi hương cho người tị nạn Syria, xây dựng gia đình và tái thiết đất nước. Hết lời dẫn. Tuy nhiên, ông David Cameron cũng cảnh báo là những gì đạt được tại London ngày hôm qua chưa phải là một giải pháp cho khủng hoảng Syria. Ông nhắc lại, điều quan trọng là phải có một cuộc chuyển tiếp chính trị. Cuối cùng, Thủ tướng Anh trực tiếp kêu gọi Nga hãy gây áp lực với chế độ Damas, yêu cầu Tổng thống Bashar al-Assad chấm dứt các vụ tấn công bừa bãi và chấp nhận một lệnh ngưng bắn.
Trong khi đó, tại Syria, hàng chục ngàn người tị nạn đã chạy khỏi Alep đổ về Thổ Nhĩ Kỳ. Thông tín viên RFI tại Istanbul, Alexandre Billet, tường thuật.
10.000
người có thể đã đến trước đồn biên phòng của thành phố Kilis. Tổng số đã có 70.000 người đang trên đường tới Thổ Nhĩ Kỳ. Thủ tướng Ahmet Davutoglu cho biết như trên. Trong khi đó, một số tổ chức phi chính phủ đã nói tới con số 100.000 người tị nạn. Thêm vào, sẽ có thể muốn chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ lánh nạn nếu như lực lượng chính phủ Assad bao vây thành phố Alep. Thổ Nhĩ Kỳ đã đón nhận 2 triệu người tị nạn, sẽ tiếp tục mở cửa cho mọi người, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định. Nhưng trên thực tế, từ nhiều tháng qua biên giới trên đất liền đã bị đóng cửa với những người tị nạn. Họ chỉ có thể vượt qua các cánh đồng với sự trợ giúp của những kẻ đưa người vượt biên vì hành trình này ngày càng nguy hiểm. Thành phố Kilis hiện đã có trại tị nạn người Syria lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ với sức chứa 50.000 người. Giờ được Liên Hợp Quốc châu Âu rót cho 3 tỷ euro, Ankara dự kiến có thể sẽ xây dựng thêm các trại tạm giữ người tị nạn mới đến. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve hôm nay tới Thổ Nhĩ Kỳ, ngày mai ông sẽ tới Izmir, thành phố bên bờ biển Aegean nằm đối diện với Hy Lạp, một trong những điểm chuyển tiếp lý tưởng của người tị nạn trên đường sang châu Âu.
Alexandre Billet, Istanbul, RFI.
Vẫn về thời sự Trung Đông, hôm qua, Washington công bố một bản báo cáo của tình báo Mỹ, theo đó, quân số của tổ chức nhà nước Hồi giáo tại Syria và Iraq còn khoảng 25.000 chính binh so với con số thống kê ước tính trước đây là 31.000 quân.
Như vậy là số quân thanh chiến của Daesh đã giảm khoảng 20%, một phần do bị tiêu diệt trên chiến trường, một phần khác do đào ngũ và tổ chức này cũng đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc tuyển mộ chiến binh nước ngoài. Các quan chức Mỹ cũng ghi nhận. Qua con số này cho thấy cuộc chiến chống tổ chức nhà nước Hồi giáo đang có tiến bộ. Ca ngợi những nỗ lực của các đối tác trong liên minh quốc tế chống Daesh, đại diện chính quyền Mỹ khẳng định lực lượng của tổ chức nhà nước Hồi giáo đã hao hụt đáng kể. Tuy nhiên, phát ngôn viên của Phủ Tổng thống Mỹ cũng nhận định những chi tiết mới cho thấy quân thánh chiến vẫn còn là mối đe dọa lớn dù có số lượng có giảm sút. Tuy nhiên, bản báo cáo không tính đến các chi nhánh của tổ chức nhà nước Hồi giáo tại các khu vực như Nam Á, Trung Đông, Bắc Phi và điển hình là Libya, những nơi mà tổ chức thánh chiến này đang có cơ phát triển.
Nhìn sang Hoa Kỳ, hôm qua, hai ứng viên đảng Dân Chủ, bà Hillary Clinton và Bernie Sanders đã có buổi tranh luận kéo dài 2 tiếng đồng hồ trên truyền hình tại bang New Hampshire. Bà Clinton bị đối thủ Bernie Sanders qua mặt trong các cuộc thăm dò ở bang này và đã chuyển sang thế tấn công. Từ Washington, thông tín viên RFI Anne-Marie Capomacho cho biết thêm chi tiết.
Hillary Clinton n'avait pas grand-chose à perdre dans le débat d'hier soir.
Bà Hillary Clinton chẳng có gì để mất trong buổi tranh luận tối hôm qua. Bà sẽ khó mà hạ gục được Bernie Sanders tại bang New Hampshire. Tại bang này, các cuộc thăm dò dư luận đều cho thấy là ông Sanders luôn dẫn trước tới 20 điểm. Cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ đã tấn công thượng nghị sĩ của bang Vermont về chương trình bị xem là không thực tế của ông, chẳng hạn như đề nghị cấp an sinh xã hội cho mọi người và miễn phí học, thượng nghị sĩ Vermont đáp trả, hãy đánh thuế Wall Street đi trước đã. Người thích tự cho mình là một nhà xã hội dân chủ một lần nữa, còn nhấn mạnh về vấn đề tài chính cho chiến dịch tranh cử, về các nguồn tài trợ từ các tập đoàn và các nhà vận động mà ông đã từ chối. Ông Bernie Sanders tuyên bố, bà Ngoại trưởng Clinton đại diện cho các đại tập đoàn, còn tôi thì tôi đại diện cho những công dân Mỹ bình thường. Tôi rất tự hào là ứng viên duy nhất trong cuộc chạy đua này không nhận tiền vận động từ các nhà tài trợ. Một kiểu châm chọc không làm hài lòng bà Hillary Clinton chút nào. Bà nói, bằng những lời lẽ bóng gió, thượng nghị sĩ Bernie Sanders liên tiếp tung đòn tấn công, nhưng đã đủ rồi đấy. Nếu ngài có điều gì cần nói, thì hãy nói thẳng ra đi. Giọng điệu tranh luận gay gắt hơn bình thường, dù là ông Bernie Sanders đã từ chối xem xét lại kết quả sơ bộ tại bang Iowa vừa qua. Tại bang này, bà Clinton được tuyên bố là dẫn đầu vào lúc mà 6 phòng phiếu đã phải rút thăm tên người được thắng cuộc.
Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
Tiếp tục là phần tin văn hóa. Hôm nay, lễ hội Carnival Rio nổi tiếng thế giới khai mạc. Ngày hội nhảy múa thâu đêm suốt sáng này sẽ giúp cho người dân Brazil quên bớt nỗi lo toan kinh tế và nỗi sợ hãi virus Zika đang hoành hành. Sự kiện cũng là dịp để hâm nóng không khí cho Thế vận hội Olympic mùa hè sắp diễn ra vào tháng 8 tới đây. Chính quyền dự trù sẽ có khoảng 5 triệu người, trong đó hơn 1 triệu là du khách trong và ngoài nước sẽ đổ về Rio cùng say sưa với vũ điệu samba thâu đêm suốt sáng. Hàng triệu lít bia lạnh cũng sẽ được tiêu thụ trong dịp này. Một thời gian khá dài bị lạnh nhạt vì các vụ bạo lực, giờ đây lễ hội Carnival Rio đang lấy lại không khí cuồng nhiệt vốn có, nhất là từ khi Cúp bóng đá thế giới 2014 và chuẩn bị cho Thế vận hội sắp tới, chính quyền đã liên tục mở nhiều chiến dịch lập lại trật tự các khu favelas, tức khu bình dân, nổi tiếng với các hoạt động tội phạm. Tổng cộng sẽ có 505 xe vũ công hóa trang lộng lẫy diễu hành qua các đường phố của thủ đô trong điệu nhạc samba cuồng nhiệt với mục đích duy nhất là làm cho mọi người cùng nhảy múa vui chơi hết mình. Tâm điểm của lễ hội truyền thống này sẽ là sáng thứ Bảy, dự kiến sẽ có khoảng 2 triệu người đổ về trung tâm Rio.
Còn tại Trung Quốc, hãng tin Bloomberg vừa tiết lộ là khoản dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc đang bị giảm sụt một cách đáng quan ngại. Chỉ nội trong tháng riêng vừa qua, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã phải chi ra đến 180 tỷ đô la để giữ giá cho đồng nhân dân tệ và tiếp sức cho các hoạt động kinh tế đang bị hụt hơi.
Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay: đe dọa thánh chiến Hồi giáo tại Đông Nam Á leo thang.
Cảnh sát Indonesia cho biết là trong suốt cả năm 2015, ba thủ lĩnh thánh chiến Hồi giáo Indonesia gồm Barun Siya, Abdul Jandan và Barum Naim đã lên kế hoạch khủng bố tấn công. Ba nhân vật này đang lao vào một cuộc chạy đua để giành quyền lãnh đạo mạng lưới thánh chiến ở Indonesia cũng như là toàn khu vực Đông Nam Á dưới màu cờ của tổ chức nhà nước Hồi giáo. Ba tuần lễ sau loạt khủng bố tại Jakarta làm 4 người thiệt mạng, giám đốc nha cảnh sát tại thủ đô Indonesia là ông Tito Karnavian đã giải thích với hãng thông tấn Pháp AFP là cả ba người nói trên đều đang đứng đầu các nhóm thánh chiến và mỗi một người đều khuyến khích các tay đàn em của mình tiến hành các vụ tấn công đẫm máu ngay trên lãnh thổ Indonesia. Các vụ khủng bố đó mà càng thảm khốc chừng nào thì các nhóm gây ra tội ác lại càng có uy tín chừng nấy đối với tổ chức nhà nước Hồi giáo Daesh đang đặt căn cứ địa tại Raqqa, Syria. Uy tín mà càng lớn thì các nhóm này lại càng nhận được nhiều tiền tài trợ. Câu hỏi đặt ra là Barun Siya, Abu Jandan hay là Barun Naim sẽ dẫn đầu trong cuộc chạy đua tranh giành ảnh hưởng đó. Giới điều tra đã đặc biệt quan tâm đến trường hợp của Barun Naim sau loạt nổ bom tại thủ đô Jakarta hôm 14 tháng Giêng vừa qua. Theo các nguồn tin cảnh sát, thì Naim đã lên kế hoạch tấn công từ Raqqa, tức là bên Syria, và trước khi lên đường sang Syria năm 2015, Barun Naim đã từng thọ án 3 năm tù vì tội mang vũ khí trái phép. Cũng chính trong thời gian bị giam hãm đó mà Naim đã lập ra một đường dây với nhiều phần tử đến từ đảo Solo và ở miền trung của đảo Java. Trả lời hãng thông tấn Anh Reuters hôm 24 tháng 11 năm ngoái, Naim đã khẳng định là tổ chức nhà nước Hồi giáo có đủ chiến binh tại Indonesia để có thể tiến hành các vụ tấn công tại chỗ, thậm chí đó có thể là những vụ tấn công cùng xảy ra một lúc. Còn theo lời một chuyên gia chống khủng bố của Indonesia, thì hiện nay đã có khoảng 1.000 cảm tình viên với Daesh được gài sẵn tại quốc gia Đông Nam Á này. Trong số những người bị bắt tại Jakarta sau loạt đánh bom hồi trung tuần tháng Giêng vừa qua, thì cảnh sát Indonesia đã tìm thấy chứng cứ là họ được Barun Naim hỗ trợ cả về mặt hậu cần lẫn tài chính. Giám đốc cơ quan cảnh sát Indonesia cho rằng Naim đang nuôi tham vọng trở thành thủ lĩnh tối cao của tổ chức nhà nước Hồi giáo tại Indonesia. Nhưng trong cuộc chạy đua tranh giành quyền lực giữa Barun Siya, Abu Jandan và Barun Naim thì đã xuất hiện thêm một nhân vật thứ tư là Aman Abdurrahman. Hiện nay đang ngồi tù, thế nhưng Aman lại là người đầu tiên tuyên bố trung thành với Daesh, và giới điều tra cho biết là Aman Abdurrahman có liên hệ trực tiếp với một trong hai đối thủ còn lại của Naim tại Syria. Theo báo cáo vừa được Viện Nghiên cứu về Xung đột IPAC công bố, thì uy tín của Aman Abdurrahman trong hàng ngũ quân thánh chiến Indonesia đã tăng nhanh đến nỗi mà các nhóm muốn cạnh tranh với đường dây của Aman phải tìm cách nhanh chóng ra tay. Thậm chí là ngay sau loạt tấn công ở Jakarta thì đã có lệnh cho các chiến binh của Daesh ở Indonesia tiếp tục tiến hành khủng bố. Giới chuyên gia không loại trừ khả năng Indonesia và cả khu vực Đông Nam Á tiếp tục bị tấn công bởi vì thủ lĩnh của các nhóm khủng bố này đang giáo giết cạnh tranh với nhau. Theo như phân tích của Giám đốc Cơ quan Cảnh sát Indonesia, ông Tito Karnavian, thì Indonesia là bàn đạp để cho tổ chức nhà nước Hồi giáo bắt rễ vào khu vực Đông Nam Á. Điều đáng lo ngại hơn cả là các nhà tù ở Indonesia lại là một mảnh đất màu mỡ để cho tổ chức nhà nước Hồi giáo tuyển mộ các chiến binh. Đây là một thách thức đối với an ninh quốc gia. Gần đây, cảnh sát Jakarta đã phá vỡ được một đường dây tuyển mộ quân thánh chiến ở phía nam thủ đô Jakarta, và nhóm tội phạm này cũng đã chiêu dụ rất nhiều tù nhân. Từ năm ngoái, cảnh sát Indonesia đã phá vỡ nhiều âm mưu khủng bố, bắt giữ khoảng 20 nghi can, định tấn công vào thủ đô Jakarta cũng như là vào địa điểm du lịch nổi tiếng Bali. Hiện đã có tới hàng trăm công dân Indonesia tham chiến tại Syria trong hàng ngũ tổ chức nhà nước Hồi giáo. Tháng 12 năm ngoái, Thổ Nhĩ Kỳ đã trục xuất 215 người Indonesia khi họ tìm đường đến Syria tham chiến.
Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự ngày 5 tháng 2, 2016. Trong phần 2 sắp đến, sau một điểm báo do Tú Anh biên soạn là phần tạp chí văn hóa, Thanh Phương phỏng vấn giáo sư Trần Quang Hải ở Paris và nghệ sĩ Lệ Thủy ở Sài Gòn về soạn giả Viễn Châu, cây đại thụ của cải lương Việt Nam. Quý vị nhớ đón nghe. Nhưng ngay sau đây là phần tin bổ sung. Giáo hoàng Francisco bị lên án vì phát biểu ca ngợi Trung Quốc, Trọng Thành trình bày.
Kính thưa quý vị, đầu tháng 2 này, ít ngày trước dịp Tết truyền thống của khu vực Viễn Đông, trong một cuộc trả lời phỏng vấn dành cho tờ báo Hồng Kông Asia Times, người đứng đầu Tòa Thánh Vatican đã ca ngợi tính chất minh triết của văn hóa Trung Quốc. Phát biểu của lãnh đạo Tòa Thánh được đưa ra trong bối cảnh Vatican đang tìm kiếm nối lại quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh, khiến nhiều người lo ngại quyền tự do tôn giáo tại Trung Quốc có thể bị Vatican hy sinh cho quan hệ chính trị thực dụng với chính quyền cộng sản.
Hãng thông tấn AFP trích dẫn lại bài phỏng vấn được bộ phận truyền thông của Vatican đăng tải. Theo đó, Đức Giáo hoàng Francisco nhấn mạnh đến sự ngưỡng mộ của ngài đối với truyền thống minh triết rất lớn và không bao giờ cạn kiệt của Trung Quốc, cũng như những gì mà nước Trung Hoa đã mang lại cho thế giới, kể cả với châu Âu.
Nhân cuộc phỏng vấn này, Giáo hoàng gửi lời chúc mừng năm mới đến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và toàn thể nhân dân Trung Quốc với lời kêu gọi mạnh mẽ rằng Trung Quốc hãy liên kết với phương Tây và phương Đông nhằm bảo vệ hòa bình. Giáo hoàng khuyến nghị đối thoại với Trung Quốc. Cuộc phỏng vấn do nhà Hán học người Ý Francesco Sisi hiện sống và làm việc tại Bắc Kinh thực hiện. Hãng thông tấn AFP ghi nhận, trong bài phát biểu được coi là lần đầu tiên trực tiếp hướng về Trung Quốc này, người đứng đầu giáo hội Công giáo đã không nhắc đến tình trạng tự do tôn giáo bị o ép của người Công giáo tại Trung Quốc. Tiếng nói phản đối dữ dội nhất đối với phát biểu của giáo hoàng là nhà báo Sandro Magister, được coi là một trong những chuyên gia hàng đầu về Vatican của nước Ý. Ông Sandro Magister tố cáo sự im lặng hoàn toàn của giáo hoàng trước vấn đề tự do tôn giáo, và giáo hoàng đã bỏ qua những sự thật lịch sử về tội ác của chế độ cộng sản Trung Quốc. Trên trang blog của tuần báo Ý Espresso, nhà báo Sandro Magister nhận xét đây là một ví dụ điển hình của một lối làm chính trị vô cùng thực dụng. Trong bài phỏng vấn nói trên, bên cạnh việc ca ngợi truyền thống văn hóa Trung Quốc, giáo hoàng Francisco cũng bị phê phán là chỉ nhắc đến một cách phớt qua lịch sử đương đại đầy biến động của Trung Quốc. Người đứng đầu Vatican dùng những lời lẽ hết sức nhẹ nhàng. Một dân tộc đôi khi, ông nói xin trích, phạm một sai lầm và bị thoái lùi một chút hay đi lầm đường, cần phải trở lại để đi theo con đường đúng, lời lẽ trong nguyên văn. Một lời nói như vậy cũng có thể được hiểu như một thái độ độ lượng. Cảnh báo của nguyên giám mục Hồng Kông.
Một tiếng nói phê bình đáng chú ý khác là của Hồng y Trung Quốc Juze Trần Nhật Quân, nguyên giám mục Hồng Kông và cố vấn của Đức Giáo hoàng Francisco về quan hệ với Trung Quốc. Cuối tháng 12 năm ngoái, Hồng y Trần Nhật Quân công bố quan điểm về quan hệ tòa thánh Bắc Kinh trên trang blog cá nhân. Trang mạng Công giáo Thụy Sĩ giới thiệu dưới tựa đề Hồng y Trần Nhật Quân lo ngại về tương lai của quan hệ Trung Quốc-Vatican.
Theo Hồng y họ Trần, cho dù trong 6 tháng vừa qua một số diễn biến cho thấy quan hệ Vatican và Bắc Kinh được cải thiện, ví dụ như việc thụ phong của Đức ông Zhang Yinlin hồi tháng 8 năm ngoái, nhưng nhìn chung thì không nên vui mừng. Nguyên giám mục Hồng Kông sợ chính quyền Trung Quốc sẽ tìm cách ký kết một thỏa thuận rất có lợi cho chế độ Cộng sản, cho phép Bắc Kinh kiểm soát việc phong chức trong giáo hội và giảm tối đa khả năng lựa chọn của Vatican. Hồng y Trần Nhật Quân lưu ý, theo một số nguồn tin, Bắc Kinh có ý định buộc tòa thánh phải công nhận tất cả các giám mục mà chế độ Cộng sản bổ nhiệm trước đây, kể cả những người mà Vatican không công nhận và rút phép thông công. Hồng y họ Trần khẳng định, đa số chức sắc và tín đồ của giáo hội Công giáo được gọi là chính thức hiện vẫn hết sức trung thành với Đức Thánh Cha. Trên thực tế, theo nhiều nhà quan sát, tại tòa thánh song song tồn tại hai quan điểm về quan hệ với Trung Quốc, một mang tính mềm dẻo mà đại diện là thư ký tòa thánh Pietro Parolin, một cho rằng chế độ Bắc Kinh không có những tiến bộ thực sự so với quá khứ. Chính sách những bước đi nhỏ của giáo hoàng.
Về mặt chính thức, hiện tại hơn chục triệu tín đồ Công giáo Trung Quốc chia thành hai giáo hội, một giáo hội được gọi là giáo hội yêu nước mà chức sắc do chính quyền bổ nhiệm và kiểm soát. Giáo hội kia trung thành với tòa thánh, hoạt động bí mật cho đến nay Bắc Kinh bác bỏ mọi can thiệp của nước ngoài vào việc bổ nhiệm chức sắc công giáo của chính quyền.
Báo Le Monde trong bài Vatican và Trung Quốc trong giai đoạn xích lại gần nhau ngày hôm nay ghi nhận, sau các đàm phán mới đây, Bắc Kinh có thể sẽ thừa nhận quyền của tòa thánh chấp nhận trước các nhân sự mà chính quyền muốn bổ nhiệm. Cụ thể là Giáo hội Công giáo chính thức của Trung Quốc sẽ đề nghị với tòa thánh một vài ứng cử viên để giáo hoàng lựa chọn. Những người lạc quan nhất thì cho rằng với một thỏa hiệp như vậy, quan hệ Vatican-Bắc Kinh sẽ bước qua một giai đoạn mới với khả năng giáo hoàng lần đầu tiên công du Trung Quốc. Hồi năm 2014, giáo hoàng Francisco từng thể hiện nguyện vọng này khi ông trên đường từ Seoul trở về nước Ý. Chiến lược cải thiện quan hệ với Trung Quốc của giáo hoàng Francisco được chuyên gia về Công giáo François Mabi, giáo sư Đại học Công giáo Lille của nước Pháp, nhìn nhận theo chiều hướng tích cực. Theo giáo sư Mabi, người đứng đầu tòa thánh có một chính sách ngoại giao hoàn toàn mới với các bước đi nhỏ, kiên quyết hướng về tương lai, với hy vọng là mỗi cử chỉ nhỏ tạo ra được một tình huống mới, được coi là tốt hơn quan điểm cứng rắn, bị quá khứ chi phối. Hết lời dẫn. Dù sao thì đối với nhiều tín đồ Trung Quốc trung thành với tòa thánh, việc giáo hoàng không hề nhắc đến cộng đồng thiểu số Công giáo tại nước này cũng có thể gây một chấn động tâm lý lớn.
Song song với Trung Quốc, quan hệ giữa giáo hội Công giáo và giáo hội chính thống giáo Nga cũng được cải thiện.
Ngày 12 tháng 2 tới, lần đầu tiên lãnh đạo hai giáo hội có cuộc hội kiến tại La Habana. Đây là cuộc gặp được đánh giá là mang tính lịch sử chưa từng có kể từ khi hai giáo hội phương Đông và phương Tây của Thiên Chúa giáo chia cắt nhau năm 1054. Hội kiến giữa giáo hoàng Francisco và thượng phụ chính thống giáo Kirill xảy ra bên lề chuyến công du châu Mỹ Latin của người đứng đầu đạo chính thống và chuyến công du Mexico của giáo hoàng. Theo hãng thông tấn AFP thì cuộc hội kiến bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện kéo dài 2 giờ, hai bên cũng dự kiến sẽ ra một tuyên bố chung. Lãnh đạo Công giáo coi đại kết, tức việc xích lại gần nhau giữa các truyền thống Thiên Chúa giáo là một ưu tiên đặc biệt. Cách này 10 hôm, giáo hoàng Francisco cũng có cử chỉ gây bất ngờ với đạo Tin lành khi tuyên bố sẽ tham gia vào một thánh lễ tổ chức tại Thụy Điển ngày 31 tháng 10 để khởi sự cho dịp kỷ niệm 500 năm cuộc cải cách tôn giáo do sự khởi xướng của Martin Luther, người từng bị coi là kẻ thù của giáo hội Công giáo. Petite cantate que nous jouions autrefois, seule je la joue maladroite, si milare sordo fa. Cette petite cantate fa sordo fa, n'était pas si maladroite quand c'était toi. Les notes couraient faciles, heureuses au bout de tes doigts. Moi j'étais la maladie, si milare sordo fa. Mais tu es parti fragile vers l'au-delà. Je reste malhabile, sans sol d'enfant. Je te revois souriante, assise à ce piano-là, disant bon, je joue toi, chante, chante là pour moi. Si mille arrêts, si sol d'enfant. Mon ami, ou ma douce, ou ma si petite à moi. Mon Dieu, qu'elle est difficile cette cantate sans toi. Une petite prière, la 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 la. Avec mon cœur pour la faire et mes dix doigts.
petite prière, mais sans un signe de croix, quelle offense Dieu le Père, il me le pardonnera.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Thủ tướng Hun Sen nhắc lại lập trường của Campuchia về các tranh chấp trên Biển Đông. Bắc Kinh xác nhận bắt giữ nhân viên nhà sách Hồng Kông. Một ủy ban Liên Hiệp Quốc đòi trả tự do cho nhà sáng lập Wikileaks. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, đe dọa thánh chiến Hồi giáo tại Đông Nam Á leo thang. Sau đây, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Tú Anh biên soạn. Điểm báo.
Trung Quốc bước vào năm xấu, Mỹ thắng trận chiến thương mại xuyên Thái Bình Dương, Nga tìm chiến thắng quân sự tại Syria, Vatican muốn bắt tay với Bắc Kinh để cứu giáo hội ở Hoa Lục, Ukraine không bứng được cội rễ tham ô, Pháp muốn sửa chính tả. Thuốc mới diệt ung thư không hại tế bào lành mạnh là những chủ đề của báo chí Paris ngày hôm nay. Trên trang nhất, Le Figaro loan tin, cải cách chính tả gây phản đối mạnh tại Pháp. Kể từ năm tới, các từ ngữ được Hàn Lâm Viện đồng ý đơn giản hóa cách nay 25 năm sẽ được đưa vào sách giáo khoa tiểu học. Tuy nhiên, kế hoạch này gặp chống đối và Nhật báo Cánh Hữu dành hai trang để trình bày các quan điểm dị đồng. Trong khi đó, La Croix đưa độc giả đến Trung Quốc sẽ bước vào năm Bính Thân như thế nào?
Thứ hai tới, Trung Quốc sẽ rời năm Dê để bước vào năm Khỉ, biểu tượng của bất chắc, của những đòn gian xảo và ảo tưởng. Trên đây không phải là bói toán tử vi mà là những phân tích nghiêm túc của nhật báo Công giáo La Croix. Từ hai năm nay, xã hội Trung Quốc bị kiểm soát chưa từng thấy. Đây là lời chú dưới bức ảnh chợ Tết ở Quảng Đông bày bán những món hàng rẻ tiền.
Theo các chuyên gia được La Croix đặt câu hỏi thì cho dù các chỉ số kinh tế chưa báo hiệu kịch bản tai họa, nhưng Trung Quốc đứng trước ba bất trắc kinh tế, bất trắc chính trị và xã hội, chưa tính đến những biến chuyển quốc tế như sau bầu cử tổng thống tại Đài Loan và bầu cử tổng thống sắp tới tại Mỹ. Bắc Kinh còn đủ sức ổn định tài chính trong ngắn hạn để chịu đựng cơn sốc cải cách, các xí nghiệp quốc doanh ma cà rồng hút máu ngân sách. Nhưng hai năm tới, Bắc Kinh bắt buộc phải cải tổ cấu trúc cần thiết, thì lúc đó tình hình ra sao? Thật ra, tình hình kinh tế trì trệ hiện nay chứng tỏ Chủ tịch Tập Cận Bình không nắm toàn quyền như ông muốn chứng tỏ. Từ hơn hai năm nay, sự chống cự bên trong đảng Cộng sản rất mạnh, làm cho nội bộ căng thẳng, phe nhóm phân chia. Tạm thời, phong trào phản kháng có tổ chức trong xã hội dân sự chưa bật dậy vì bộ máy công an kiểm soát chặt chẽ. Trong hơn hai năm qua, xã hội Trung Quốc bị trấn áp chưa từng thấy kể từ những thập niên gần đây. Lúc ông Tập Cận Bình mới lên, nhiều người tưởng lầm rằng chính sách bài trừ tham nhũng là để trong sạch hóa hệ thống kinh tế, để có thể thực hiện cải tổ chính trị trên nền tảng nhà nước thượng tôn pháp luật, như ông Tập Cận Bình thường tuyên bố. Thực tế là chính sách thanh trừng kéo dài và không phải chỉ nhằm triệt hạ đối thủ chính trị hay khủng bố tinh thần, xã hội dân sự như là giới luật sư, trí thức, phóng viên, nhà hoạt động nhân quyền mà thôi. Theo giáo sư Mary Holmespan, Chủ tịch Hiệp hội Đoàn kết Trung Quốc cho biết, thì trong thời gian gần đây, nhiều người Trung Quốc gọi đất nước của họ là Tây Triều Tiên, có nghĩa là đàn áp còn thô bạo hơn xứ sở của Kim Jong-un. Vì ngoài lý do chính trị, ông Tập Cận Bình còn ôm ảo tưởng, mang trọng trách gia truyền của người cha cách mạng để lãnh đạo đảng Cộng sản. Do vậy, để bảo đảm tính chính danh này, Tập Cận Bình sẽ đàn áp mạnh hơn nữa, với hệ quả là một bộ phận xã hội công dân có ý thức sẽ bị bóp nghẹt. Trung Quốc đang sống một trong những giai đoạn đen tối nhất lịch sử. Một Thiên An Môn thứ hai không thể xảy ra, trừ phi có một cơn địa chấn, long trời lở đất hay bom nguyên tử tạo sức bật.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
TPP, Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, Mỹ công khai tuyên bố là chiến thắng Trung Quốc trên trận chiến thương mại quốc tế. Đây là nhận định của La Croix và Libération.
Trong bài phân tích, nhật báo cánh tả Libération cho rằng Tổng thống Mỹ có lý do hoan hỷ khi tuyên bố không để cho Trung Quốc chỉ đạo kinh tế toàn cầu. Hiệp định TPP với 12 thành viên, tuy còn phải chờ ít nhất 2 năm để được Quốc hội từng nước phê chuẩn, sẽ cho phép Hoa Kỳ duy trì thế thượng phong trong các lĩnh vực chính trị, quân sự và ngoại giao trong chiến lược chuyển trục. Trong trận thế này, Nhật Bản của diều hâu Shinzo Abe đóng vai trò cánh tay mặt Á Châu của Washington. Về phần Trung Quốc, Bắc Kinh cũng năng nổ lập một vùng tự do mậu dịch khác với các nước châu Á và nghiên cứu đánh giá lợi hại của TPP. Cùng nhận định, Lacroix đưa ra bản đồ hai vùng mậu dịch tự do cạnh tranh nhau tại châu Á-Thái Bình Dương. Nhưng Nhật báo Công giáo dự báo phần thắng sẽ nghiêng về phía Mỹ. Đi sâu vào chi tiết, Lacroix nhấn mạnh TPP sẽ giúp thế giới tăng trưởng 0,40% mỗi năm kể từ năm 2030. Đối với các đối tác nhỏ như Việt Nam và Malaysia, tỷ lệ tăng trưởng sẽ vượt bậc hơn theo thứ tự lên đến 3% cho Việt Nam và 1,5% cho Malaysia. Bị đặt ra bên lề, Trung Quốc cố gắng thành lập vùng mậu dịch riêng, nhưng theo Lacroix, về lâu về dài, Bắc Kinh cũng phải gia nhập TPP, cũng như Liên hiệp châu Âu đang đàm phán với Mỹ Hiệp định Thương mại Xuyên Đại Tây Dương. Cũng liên quan đến Trung Quốc, Le Monde đã thẩm định Vatican và Bắc Kinh có cùng tần số tiến lại gần nhau. Cho dù Bắc Kinh có nói Vatican không đáng kể, nhưng trên thực tế, giáo hội La Mã là một giáo quyền rất mạnh. Tòa Thánh và Bắc Kinh dường như đạt thỏa hiệp tấn phong giám mục. Đối với một chế độ khao khát muốn được công nhận trên chính trường quốc tế, Bắc Kinh rất cần Vatican và uy tín của Đức Giáo Hoàng Francisco là cơ hội tốt cho Trung Quốc. Còn đối với Vatican, chiến thuật hiệu quả nhất là từng bước nhỏ tạo cơ hội mới và hoàn cảnh mới cho tương lai. Tình hình dậm chân tại chỗ tại Hoa Lục kéo dài quá lâu. Giáo hội thầm lặng, trung thành với Tòa Thánh, từ chối tuân thủ chính quyền Bắc Kinh đã trả giá nặng nề đến mức phải đồn thổ địa hạ giáo hội.
Thành phố Alep bị bao vây, hòa đàm Syria bị đình hoãn, vũ khí nặn đói được chế độ Damas và đồng minh Hezbollah sử dụng ở Syria. Mỹ và Pháp tố cáo Nga phá hoại hòa đàm, đó là những tựa lớn trên trang quốc tế.
Tây Phương cho đến giờ vẫn phản ứng miệng, Paris và Washington lên án Nga phá hoại tiến trình hòa bình. Le Figaro cho rằng mục tiêu của ông Putin vẫn bất di bất dịch, trở lại sân khấu chính trị thế giới với tư thế ngang hàng với Mỹ như thời chiến tranh lạnh và ủng hộ chế độ Bashar al-Assad ở Syria. Không có quân tại Syria, ảnh hưởng của Tây Phương rất giới hạn. Trong khi đó, do tình hình kinh tế Nga suy sụp, ông Putin càng lớn tiếng chống Tây Phương. Quan hệ Nga-Mỹ trong năm nay 2016 sẽ không cải thiện vì hầu hết các ứng cử viên tổng thống Mỹ đều tỏ ra phải cứng rắn với Nga. Bên cạnh những thông tin này, có một tin đáng được hy vọng, cộng đồng quốc tế đã huy động được 10 tỷ đô la cho người tị nạn Syria.
Tại nước Ukraine, đồng minh được Tây Phương bảo trợ, tình hình cũng không tốt đẹp gì, nạn tham ô từ chế độ trước, nay vẫn ăn sâu trong chế độ mới.
Vì sao Phó Tổng thống Mỹ đích thân đến Kiev hồi tuần trước? Theo Le Monde, chất độc tham ô đã lên đến tận thượng đỉnh quyền lực của Ukraine. Mỗi khi Tây Phương nới tay thì đất nước này thụt lùi. Ủy ban quốc gia chống tham nhũng đã được thành lập từ tháng 10 năm 2015, nhưng phải đợi đến khi Phó Tổng thống Mỹ đích thân qua tận nơi thì chính phủ Ukraine mới bổ nhiệm trưởng lý điều tra. Tệ nạn tham ô thật ra là có giảm như một nhà phân tích độc lập mỉa mai. Giảm vì tiền ít đi, công chức trong chế độ mới không tham nhũng toàn diện như thời chế độ thân Nga, nhưng nhìn chung hệ thống không có gì thay đổi. Một nhà ngoại giao Tây Phương được Le Monde trích dẫn tỏ ra độ lượng hơn. Ông nói, những gì mà người Ukraine làm được trong hai năm qua thì nhiều hơn là những cải cách của 25 năm về trước. Thực tế cho thấy, yểm trợ một chế độ cộng sản sang tư bản thì dễ, nhưng diệt trừ căn nguyên tham ô là một chuyện khó vô cùng. Theo Le Monde thì còn quá sớm để có thể kết luận giới lãnh đạo Ukraine hiện nay, những người xuất thân từ phong trào cách mạng Maidan sẽ đi vào lịch sử hay là sẽ bị vất vào sọt rác nơi chôn vùi những nhà cải cách đã thất bại. Trong lĩnh vực lương thực, Nhật báo Kinh tế Liseko cho biết tin vui cho giới tiêu dùng, thực phẩm trên thế giới xuống giá. Còn Le Figaro, những người yêu thú vật hoặc ngược lại, thích ăn thịt chó cần lưu ý. Một nghiên cứu mới sắp được trình chiếu trên TV đã chứng minh rằng loài thú, dù chó hay khỉ, đều biết xúc động, biết vị tha và bất bình nếu bị đối xử bất công.
Soạn giả Viễn Châu, cây đại thụ của cải lương Việt Nam là chủ đề của một tạp chí văn hóa tuần này. Thanh Phương thực hiện với sự tham gia của giáo sư Trần Quang Hải ở Paris và nghệ sĩ Lệ Thủy ở Sài Gòn.
Thọ chiếu Cà Mau nhuộm màu tươi thắm, công tôi cực lắm mưa nắng dãi dầu. Chiếu này tôi chẳng bán đâu, tìm cô không gặp. đầu mỗi đêm. Ghe chiếu Cà Mau đã cắm sào trên bờ kinh ngã bãi sau cô gái năm xưa chẳng thấy ra. Chào.
Vừa rồi là một trích đoạn của bài vọng cổ Tình Anh Bán Chiếu của soạn giả Viễn Châu qua giọng ca Bất Hủ của nghệ sĩ Úc Trà Ôn, qua đời vào năm 2001. Bây giờ thì ở nơi Suối Vàng có lẽ ông đã rất vui mừng gặp lại người đã góp phần làm nên tên tuổi của ông qua những bài vọng cổ và những tuồng cải lương nổi tiếng. Soạn giả Viễn Châu vừa qua đời ngày 1 tháng 2 vừa qua tại Tư Gia, hưởng thọ 92 tuổi, để lại nhiều thương tiếc trong giới nghệ sĩ cũng như khán giả cải lương Việt Nam. Tang lễ tiễn đưa ông vừa được cử hành ngày hôm qua. Trả lời RFI Việt ngữ hôm nay từ Sài Gòn, nghệ sĩ Lê Thủy cho biết.
Trong những ngày qua thì các anh chị em nghệ sĩ đến rất là đông đảo, và tối thì cũng có diễn ca những bài của chú Bảy đã viết. Anh em rất là nhiệt tình và rất là thương tiếc chú Bảy. Rồi Lệ Thủy thì cùng với các bạn của một số như chị Kim Cương, Hồng Tơ và Bảo Thanh Hiệp, Học Gia, Phượng Hoàng cũng lời cũng rất là đông. Lúc 4 giờ rưỡi sáng tới 5 giờ bắt đầu chuẩn bị làm lễ truy điệu để đưa bác Bảy về Bình Hương Hòa để thiêu. Phải nói là sự ra đi của bác Bảy, anh chị em rất là vô cùng để làm thương tiếc vì đã mất đi một nhạc sĩ tài danh, một soạn giả đã viết biết bao nhiêu tuồng, đã nâng đỡ biết bao nhiêu thế hệ. Không chỉ riêng Lệ Thủy mà tất cả những anh chị em nghệ sĩ trước đều được bác Bảy như là viết bài ca ca và đo ni đóng dài, viết từ cái lời văn để cho những anh chị em còn yếu nhịp. Rồi ca cho nó đều đặn để mà cái bài ca nó rất là hay. Ngồi nói chuyện ai cũng rất là thương tiếc bác Bảy.
Chỉ từ đầu năm đến nay, ngoài soạn giả Viễn Châu, một số tên tuổi khác của làng của nhạc cũng đã vĩnh viễn ra đi. Ở miền Nam thì có soạn giả Trần Hà, nghệ sĩ Chinh Nhân, Bầu Sô, Duy Ngọc. Còn ở miền Bắc thì có nhạc sĩ Kim Sinh. Nhưng trong số những nghệ sĩ vừa từ giã cõi đời nói trên, Viễn Châu tên thật là Huỳnh Trí Bá vẫn là người nổi tiếng nhất với biệt danh Vua Vọng Cổ, bởi vì ông đã viết hơn 2.000 bài vọng cổ. Ông cũng đã để lại cho hậu thế hơn 50 vở cải lương, mà một số vở đã trở thành những tác phẩm kinh điển như Chuyện Tình Hàng Mặt Tử, Chuyện Tình Lan và Điệp, Tình Mẫu Tử, Nát Cánh Hoa Rừng, Hoàng Đế Ăn Mày, và đặc biệt là vở Hoa Mộc Lan.
Dạ thưa chàng.
Trời, tôi mà là chàng.
Vậy chứ chàng là gì?
Thì tôi là chàng chứ là gì?
Vậy mà chàng làm em hết hồn. Giờ chàng đã thắng bọn cướp nên cha mới gả thiếp cho chàng. Chàng có vui không chàng?
Vui, vui muốn khóc.
Sao lại vui muốn khóc?
Tôi có điều này muốn tỏ thật cho nàng biết. Mà kỳ quá.
Việc gì chàng lại cho là kỳ?
Mà thôi, bởi vì ráng ngày mai tôi sẽ lên đường ra biên ải. Xin nàng hãy vui lòng để tôi được tỏa chi bình sanh.
Rồi đây, có những khi chén rượu rót đầu gần, hay những lúc nhung cử phơi trước gió, khi sương trắng phủ văng đầu cây cò, khách chinh phu rồi ngựa trốn biên.
Điểm lại sự nghiệp âm nhạc đồ sộ của soạn giả Viễn Châu, giáo sư Trần Quang Hải nhắc lại rằng trong làng cổ nhạc, ông đã nổi danh đầu tiên là với tư cách một nghệ sĩ đàn cổ nhạc với nghệ danh Bảy Bá. Ông đàn các loại đàn tranh, đàn kiềm, đàn guitar, phím lõm.
Trước khi mà trở thành ra soạn giả Viễn Châu đó, hồi nhỏ chuyên về đàn tranh, đàn kiềm, đàn guitar, phím lõm và đã tham gia đơn ở tại Đại Pháp Á năm 1942. Nhưng mà được cho tới tình cờ năm 1945 đó, thì ông ấy mới là có viết một cái vở cải lương đầu tiên tên là Hồn Chiến Sĩ. Thì từ đó mới bắt đầu để ý tới cái vấn đề viết những vở tuồng cải lương. Tổng cộng cho tới nay là trên 70 năm, thì ông ấy đã viết được 70 vở cải lương. Nhưng mà cái chuyện mà lạ hơn nữa đó là ông ấy tạo ra cái phong trào gọi là tân cổ giao duyên, tức là đem tân nhạc qua chung với ông cổ vào năm 1958. Và cái bài đầu tiên mà tân nhạc đó được ghép vào trong dòng cổ đó, đó là bài Chàng Là Ai.
Thưa giáo sư Trần Quang Hải, thì trước nhất nói về những cái bài vọng cổ mà soạn giả Viễn Châu đã viết ra, tổng cộng là hơn 2.000 bài á. Trong đó có một số bài nó đã đi vào lịch sử của cổ nhạc Việt Nam, cũng như nó đã giúp làm nên tên tuổi cũng khá nhiều nghệ sĩ.
Đúng rồi, thì cái bài mà được nổi tiếng nhất trong cái số 2.000 bài đó là bài Tình Anh Mang Chiếu do cố nghệ sĩ Úc Trà Ôn đã hát vào đầu thập niên 1950. Thì cái bài đó đã đi liền với tên tuổi của nghệ sĩ Úc Trà Ôn. Ngoài ra thì Lệ Thủy cũng có hát, nghệ sĩ Mỹ Châu cũng được nổi tiếng nhờ ông Diễn Châu đặt ra những cái bài đã đi liền với tên tuổi của hai nghệ sĩ đó. Ngoài ra thì ông ấy là cái người viết những bài giọng cổ mình gọi là hài hước, đặc biệt cho hai người hề, đó là hề Văn Cường và hề Sa, đã nhờ ông Diễn Châu mà đã tạo nên được tên tuổi ở trong cái giới mà gọi là hát hài hước về những bài giọng cổ.
Vâng, thưa giáo sư Trần Quang Hải, nói về những cải lương nổi tiếng của đoàn giả Viễn Châu thì vì sao những cái bài, những cái tuồng cải lương mà do ông viết đó nó có thể đi vào lòng người mà khiến cho tới nay thì những cái bài đó vẫn là bất hủ?
Đúng rồi, có những cái bài nó rất là đặc biệt, là bởi vì ông Viễn Châu đó năm 2012 thì đã được tôn vinh ra làm nghệ sĩ nhân dân và đã được chính phủ hậu đãi. Cái vấn đề đó cũng rất là quan trọng. Thì trong những tuần cải lương mà để lại những cái dấu ấn rất là quan trọng ở trong lòng công chúng qua nhiều thế hệ, như là chương tình Hàn Mặc Tử, chương tình Lan Gia Điệp là một trong những tuần quan trọng đó, Tình Mẫu Tử hay là Hoa Mộc Lan, Lá Cánh Hoa Rừng hay là Hoàng Đế Ăn Mài, vân vân. Thì những cái giới tuần đó đã làm cho rất nhiều người, nhiều thế hệ nhớ tới. Khi mình nói tới những cái tuần mà quan trọng nhất là tuần Lan Gia Điệp đã được cố nghệ sĩ Hữu Phước đóng chữ rất là nổi tiếng, thì chúng ta đã biết rằng ngoài cái vấn đề đó thì ông cũng có đi tham gia ở những cái đoàn cải lương, ví dụ như là đoàn Diệt Kịch Nam Châu, rồi ông cũng có cộng tác với các đoàn hát Kim Thanh, Úc Trà Ôn năm 1955, Thanh Tao 1958, Thanh Nga 1962, đoàn Giải Lý Hương 1969, ông còn cộng tác với các hạng dĩa Việt Nam vào năm 1950, Kim Long 1951, Việt Hải 1953, Thăng Long 1954, Sống Mới 1968, Nhạc Nghệ Sinh 1964. Sau 75 đó thì ông cũng có cộng tác rất nhiều hãng sau này đó, giống như ông cộng tác với đoàn Chân Công 1975, hãng băng Sài Gòn Audio 1978 và nhiều đoàn hát ở các tỉnh. Thì năm 1984 ông cùng đoàn nghệ thuật 284 đi lưu diễn ở nhiều nước. Thì ông là người có thể được coi là được giới mùa điệu được xem là vua của các vị vua cải lương. Đó, cái đề quan trọng nhất là ngoài cái vấn đề mà vua giọng cổ thì ông lại là còn có cái sức sáng tác của ông ấy đó, đi từ bài giọng cổ cho tới những vở tuồng cải lương rất là nhiều và đã tạo ra rất nhiều nghệ sĩ qua nhiều thế hệ. Thành ra ông xứng đáng là một cây đại thụ. Và cái sự ra đi của ông đã để là một cái rất to lớn ở trong giới cải lương và cũng như giới đơn ca tài tử Nam Bộ.
Vâng, tức là ý giáo sư muốn nói là những cái sáng tác của soạn giả Viễn Châu nó có tác động rất lớn đối với các thế hệ soạn giả cũng như nghệ sĩ sau này trong giới cổ nhạc.
Đi từ Tình Anh Mang Chiếu vào khoảng 1950 rồi, cho tới ngày hôm nay là 60 mấy năm, gần 70 năm, nghệ sĩ Viễn Châu đó thì đã được nổi tiếng qua cái bài gọi là bài Hòn Dũng Phu. Khi mà ông ấy từ trần đó thì cô nghệ sĩ Mỹ Châu cũng đến chia buồn, cũng như là cô nghệ sĩ Ngọc Huyền ở bên Mỹ đã gửi thơ và gửi một cái chồng hoa cho đám tang và đã kể lại tất cả những kỷ niệm với ông Viễn Châu, đã nhờ ông Viễn Châu đã dìu dắt trong cái những cái bước đầu tiên. Và cho tới sau này thì ông Viễn Châu cũng có đặt một số bài đặc biệt cho nữ nghệ sĩ Ngọc Huyền ở bên Mỹ.
Trong số các nghệ sĩ cải lương đã được soạn giả Viễn Châu nâng đỡ từ những bước đầu tiên vào nghề có nghệ sĩ Lệ Thủy.
Bác Bảy là người phát hiện ra Lệ Thủy là có cái giọng ca. Chưa bước vào sân khấu để mà hát tuồng thì Lệ Thủy là người đã thâu đĩa trước khi bước vào sân khấu. Thì ở đó đó, đầu tiên Bác Bảy tìm một đứa bé để mà đóng vai đứa con của Thị Mậu. Thì một người anh trong cái giới đàn ca tài tử đó mới giới thiệu cho chú Bảy, nó có một con nhỏ này nó ca được lắm, để tôi dẫn qua gặp Nguyễn Văn Hảo ngồi ở đằng sau uống cà phê. Thì sau lưng đó thì có cái hãng dĩ Việt Hải mà chú Bảy làm thường trực bên đó. Chú Bảy biểu ca thử thì chú Bảy thấy là chỉ ca được, mới vô cho đóng vai đứa bé đó. Thì lần đầu tiên Bác Bảy cho ca cái đó, rồi chẳng những Bác Bảy Diễn Châu làm cái hãng đó mà lại làm trong ASEA, rồi trong Hồng Hoa, trong Chợ Lớn nữa. Bác Bảy làm hai hãng rồi mới đem vô giới thiệu trong đó. Giới thiệu trong đó thì cũng đóng vai những đứa bé trong đó, rồi ca những bài tân cổ. Nghĩa là lúc đó là khi mà Lệ Thủy mà hát cái đứa bé mà trong cái Quan Thị Kính đó, Xong rồi cái là cái bài viết nào là Phật Thích Ca, rồi viết rồi giới thiệu vô trong kia cũng ca lẻ, rồi ca người ta biết ở trong đó, ta biết giới thiệu Lệ Thủy vô trong đó, người ta biết rồi cái giới thiệu nấu bánh đêm xuân, rồi bên này đóng em bé đánh dài, rồi dài dài một loạt làm liên tục. Nghĩa là trong một năm mà tên tuổi Lệ Thủy nghe là liên tục, thì chú Bảy nghe là vô ca, trật chữ này không được, ca mà cao quá hay là ca, vậy là Bảy sửa liền tại đó liền. Chữ nhiều quá bỏ bớt cho ca liền, cho cứ cái điều chẳng cho mình ca không có rớt. Mà hồi xưa là ca mỗi lần ca rớt là phải thâu lại, cho nên là nó quen cái đà đó. Bây giờ tới bây giờ Lệ Thủy ca cũng không có phải lại, ca cũng điều đặn quen luôn. Hồi đó khi qua Mộc Lan thì vô thâu đĩa đó, thì trong lúc đó chị Thanh Nga đúng không, Lan nè, rồi anh Thanh Hải nè, thì mấy anh chị đó đều lớn hết trơn, chỉ Lệ Thủy cũng là người nhỏ. Cho nên là hồi đó bác Bảy cũng phải bắt cái ghế nhỏ nhỏ để Lệ Thủy đứng ca chung với mấy anh chị. Rồi bác Bảy mới là viết cho Lệ Thủy ca một cái bài Sương Chiều. Rồi bác Bảy dạy Lệ Thủy luyến ra cái chuyện giọng điệu mà Sương Chiều đó. Rồi đó cũng luyến rất là dễ thương. Rồi bây giờ thì đôi lúc mà đi hát mà gặp tuồng của bác Bảy, mà gặp tuồng của ai mà có cái bài Sương Chiều, là Lệ Thủy ca cũng y chang như vậy. Rồi mà hát rất nhiều tuồng, chẳng hạn như là Một Ngày Làm Vua, rồi Hàm Mặt Tử, nghĩa là rất là nhiều của bác Bảy. Tên tuổi của Lệ Thủy mà còn tồn tại đến ngày hôm nay là công ơn chú Bảy rất là nhiều. Cho nên khi mà chú Bảy ra đi, trong lòng mình nó mất mát một cái gì rất là to lớn. Nhưng mà thôi thì chú Bảy cũng lớn rồi, thì mình cũng cầu mong cho chú Bảy nghe là được sống về đến nơi đất Phật.
Như giáo sư Trần Quang Hải có nhắc ở trên, Sơn Gia Viễn Châu còn là cha đẻ của một thể loại âm nhạc độc đáo của Việt Nam, đó là tân cổ giao duyên, kết hợp tân nhạc với vòng cổ, với những bài đầu tiên được viết từ năm 1958. Trong số đó có bài Chàng Là Ai do Viễn Châu sáng tác vào năm 1963, vẫn được nghệ sĩ Lệ Thủy thể hiện rất thành công. Nhớ lại lúc ghi âm bài hát tân cổ giao duyên này, Lệ Thủy cho biết.
Lần đầu tiên, bác Bảy thể nghiệm một chuyện mới là phải viết từ tân nhạc của qua giọng cổ, rồi trở về giọng cổ, rồi xuống xề, rồi trở về tân nhạc rồi xuống xề. Đó thì đây là lần đầu tiên bác Bảy làm một cái chuyện đó. Thì Lệ Thủy cũng rất là vinh dự là người được ca đầu tiên cái của bác Bảy thể nghiệm trong cái bài Chàng Là Ai. Thì lúc đó Lệ Thủy còn rất là nhỏ, mới có 14 tuổi thôi. Thì vô phòng thâu thì bác Bảy phải bắt từng cái ghế cho Lệ Thủy ca cùng với tay trống quỳnh âm. Lúc đó đờn dụng cụ cái là đâu có được tối tân như bây giờ. Cho nên là Lệ Thủy nhớ rất là rõ là anh Quỳnh Âm ảnh gõ bằng hai cái trống cho đúng nhịp Lệ Thủy ca. Lệ Thủy rất là sợ, thì bác Bảy nói không thì bay cứ ca đại đi, không chừng nghĩa là biết đâu là tên tuổi bay gắn liền với cái bài tân cổ giao duyên rồi sao, ca đi con không sao đâu. Đó thì không ngờ cái bài đó là tồn tại cho tới bây giờ.
Như giáo sư Trần Quang Hải có nói ở trên, trong số hàng ngàn bài vọng cổ, Soạn Giả Viễn Châu đã sáng tác riêng một số bài cho các nghệ sĩ vọng cổ hài như nghệ sĩ Văn Hường, mà tiêu biểu là bài Vợ Tôi Sợ. Mời quý vị nghe lại bài vọng cổ này để kết thúc tạp chí đặc biệt hôm nay vinh danh Soạn Giả Viễn Châu.
Nhỏ cũng sợ mà già cũng sợ, sách có câu sợ vợ mới nên. Tại tôi muốn ăn ở cho đúng sách thân hiền, cho thân bại thước ai sợ gì phụ nữ. Hỡi những bậc nam tử mi tu, hỡi các đấng trưởng phu từ thanh niên râu chi ư mấy cụ già lão nhược, hãy đứng lên chung lưng đau cật mà cùng nhau sợ vợ cho vui cửa vui nhà. Mà con lối xóm họ điệu thì họ kêu mình thương vợ, còn họ ghét thì họ đổi bằng. Nhưng ở đời hơi sức đâu bận tâm cái miệng lằn lưỡi nói, ăn no rồi cái rồi bươi móc chuyện của người ta hoài. Có câu trị quốc ca tề gia, thu phụ thuận hòa thì gia đạo mới yên. Tôn hồng nghiệp lão xe duyên, kẻ được vợ liền còn người dân con vợ gì. Không phải khoe với anh ba chứ tôi dám chắc nổi cái số năng chi này không có tay nào sợ vợ cho bằng Giang Hường này sợ vợ hết. Nhưng cái sợ của tôi là cái sợ có sắc vợ nè, cái sợ cao cấp, cái sợ có nghệ thuật nè. Chờ đâu phải thư sợ tay ngơ mơ của mấy cha lục lục thường tài. Vì hồi ban sơ mới lấy nhau tôi nhè lỡ sợ cho nên tới ngày nay tôi tiếp tục sợ hoài. Vậy mà bà con lối xóm họ đâu có thông cảm, họ sẩm xì sẩm xịt, họ nói là quý phụ nha nha, sợ vợ như là sợ. Nhưng mà anh ba ơi, tôi gẫm lại vợ mình thì mình cứ sợ hay không, chứ mình đâu có điên dại gì mà mình lại sợ vợ người ta. Ủa, làm gì anh ngó tôi rồi anh cười chúm chím làm tôi quê quá khá vậy anh ba? Chắc anh nghe tôi nói câu bộ hùng hổ quá rồi anh nhớ lại phải không? Anh nhớ lại mấy lần anh đến thăm tôi, anh đều thấy tôi mặt mày sưng húp, mắt bầm đen và lỗ mũi ăn trầu. À, đó là tại vợ tôi nó nựng tôi hơi nặng tay nên tôi mới bể đầu. Điều đâu có sao chết chắc gì anh ba, sách có câu đèn nhà ai lấy sáng, thương nhau lắm nó đánh nhau đau. Lỗ đầu gẫm chẳng có sao, băng keo dán lại lấy dầu xích vô máu ta, một lát nó khô chứ còn cãi lại thì ô mô sập. Đó, anh bà thấy không? Từ vua chúa tới thứ dân, từ khố rách áo ôm cho tới tai to mặt lớn, từ quê tới tỉnh, từ ruộng rẫy tới thị thiền, ai ai cũng sợ vợ ráo trần ráo trời. Bởi vì cái vụ sợ vợ là cái sự dĩ nhiên mà anh ta xấu hổ vì chuyện đó anh.
Vừa rồi là phần tạp chí văn hóa của Thanh Phương nói về soạn giả Viễn Châu, cây đại thụ của cải lương Việt Nam. Ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo do anh Vũ biên soạn, góc vườn âm nhạc tuần này, thông tín viên Lê Hải tại Luân Đôn nói về ca khúc Outlandside, lời tạm biệt năm cũ trong đêm giao thừa. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ đài RFI đến đây xin tạm ngưng. Phần kỹ thuật âm thanh do Nafaphone phụ trách. Toàn Ban Việt ngữ xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai.